Kính thưa cộng đoàn, qua cả ba bài đọc ngày hôm nay, mỗi người hẳn cũng nhận ra rằng có hai cái chết về thể lý và một cái chết về tinh thần. Cả hai cái chết này đều được làm cho sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xét về phương diện con người gồm có linh hồn là phần thiêng liêng và một phần nữa là vật chất, thì về quy luật của vật chất bao giờ nó cũng phải mòn mỏi và biến đi, và đó chính là cái chết. Nên một người sống ở trên trần gian này có thọ nhất cho tới bây giờ thì người ta kiểm nghiệm được bằng giấy tờ, bằng bút tích, đó là có những người sống khoảng hơn 120 tuổi nhưng sau cùng cũng chết. Còn bình thường người ta chỉ sống khoảng 70-80 tuổi, 50 tuổi, có những người chết trẻ hơn. Nên xét về phương diện thể lý thì cái chuyện chết nó là một chuyện bình thường. Nhưng có một cái chết nữa, đó là chết về tâm linh, về tinh thần. Mà cái chết này, các Đức Giáo Hoàng mới đây, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, Đức Benedicto và Đức Giáo Hoàng Francisco đều nói đến một cái nền văn minh của sự chết. Văn minh của sự chết đó là người ta sống thiếu tình thương. Văn minh của sự chết đó là người ta sống trong ích kỷ, sống trong bạo lực, sống trong tham lam. Và nếu trong trường hợp mỗi người chúng ta đọc lại 7 mối tội đầu thì chúng ta thấy tất cả những sự ích kỷ, tham lam, kiêu căng, nó là những cái đầu mối để làm cho người ta phải chết về tinh thần. Từ những cái ích kỷ tham lam đó, người ta dùng bạo lực, người ta dùng mưu mẹo để có thể bóc lột người khác, hoặc là để hành hạ người khác để có thể thu vén vào cho mình, hoặc là người ta vì một cái thú vui nào đó mà người ta có thể ăn nhậu một cách phung phí, có thể một bữa nhậu bằng cả một năm lương của người lao động bình thường, hoặc vì một thú vui nhục dục mà người ta nạo phá thai, mà như là ở trong thành phố này với con số thống kê có lẽ rằng đứng hạng thứ nhất hay là thứ nhì trên thế giới. Người ta dễ dàng bỏ đi một mạng sống chỉ vì cái niềm ích kỷ của mình. Rồi còn nhiều nữa, cũng vì ích kỷ, cũng vì háo thắng mà người ta có thể gây chiến tranh trên thế giới này. Vì một cái lợi ích nào đó mà người ta có thể chiếm đất đai, chiếm biển của những nước nhược tiểu, hoặc chiếm dầu mỏ, hoặc là chiếm biết bao nhiêu tài nguyên khác của những nước mà chưa được một nền văn hóa rạng rỡ. Đấy là cái chết, mà cái chết đó là cái chết về tinh thần do tội lỗi. Ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến việc Thiên Chúa yêu thương và làm cho người ta được sống. Ngay trong bài Sách Các Vua quyển thứ nhất, một người đàn bà quá mà đã nuôi dưỡng ông tiên tri Elia trong thời gian khó khăn. Nhà bà chỉ có một ít dầu và một ít bột. Bà làm để cho bà ăn và con bà ăn rồi chết. Nhưng tiên tri Elia tới lánh nạn và gặp được bà. Bà đã sẵn sàng nhường cái phần ăn đó cho ông. Và Thiên Chúa đã qua ông làm cho gia đình đó được sống, được qua nạn đói. Nhưng mà ngày hôm nay thì con trai bà lại chết. Cái chết của con trai bà làm cho bà buồn phiền, làm cho bà héo hắt, và bà đã nói lên những lời mà oán trách ngôn sứ Elia. Bà nghĩ rằng ngôn sứ Elia tới để làm cho bà phải chết vì tội lỗi của bà. Nhưng rồi ngôn sứ Elia đã nhận lời bà và đã cảm thương và cầu nguyện với Thiên Chúa, và sau đó đã làm cho con bà sống. Rồi một phép lạ nữa, một dấu chỉ nữa để nói lên lòng cảm thương của Thiên Chúa, đó là trong bài tin mừng Thánh Luca thuật lại, có một đám tang mà nhiều người đi theo, và đám tang đó là một của anh thanh niên không biết chết vì bệnh tật hay vì lý do gì. Nhưng mà có một người phụ nữ, cũng là một người đàn bà quá chồng, và ngày hôm nay mất cả người con thân yêu. Kính thưa cộng đoàn, hai cái hình ảnh của các bà quá này nói lên ở trong Kinh Thánh diễn tả, đó là những con người khốn khổ, đó là những con người nghèo, từ vì họ không nơi nương tựa và xã hội coi họ không có một ký lô nào cả. Vậy cái chết này là cái chết không những là cái chết của những con người trẻ, nhưng mà nó là cái chết, nó là một sự mất mát của chính những người thân, của những bà mẹ. Và đó là một nỗi đau khổ tột cùng. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà Thiên Chúa là đấng cảm thương, và Thiên Chúa là đấng làm cho người ta sống. Nên vì vậy qua lời cầu xin của ngôn sứ Elia, Thiên Chúa nhậm lời và cho con trẻ sống lại. Còn ngày hôm nay thì Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đang tiến vào thành Na-in, vào cái làng nhỏ thôi, và gặp một cái đám đông đang đưa đám một người thanh niên đã chết. Nhưng mà Kinh Thánh nói Chúa Giêsu cảm thương, có nghĩa là Chúa Giêsu đau đớn ruột gan và cảm mến, hay là cảm thương, hay là chia sẻ cái nỗi đau đớn mất mát của người đàn bà quá này. Và Chúa Giêsu đã đụng vào quan tài và làm cho người thanh niên trỗi dậy, và anh ta đã trỗi dậy chỉ bằng một lời nói của Chúa Giêsu, và anh ta đã nói được. Một cái sự kiện mà làm cho một người đang chết được trỗi dậy, và qua cái sự kiện đó thì mọi người nhận ra rằng một đấng tiên tri cao cả đã đến trong thế gian này. Kính thưa cộng đoàn, nhưng việc làm cho anh thanh niên này sống lại, nó là một báo trước của việc Chúa Giêsu sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Nhưng mà xét về một phương diện nào đó thì chính Chúa Giêsu là đấng đến để giải thoát những đau khổ và sự chết chóc của con người, đến làm cho con người được hạnh phúc, cái hạnh phúc không những của anh thanh niên, nhưng là nhất là hạnh phúc của người mẹ quá này. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Thiên Chúa không dửng dưng với cuộc sống con người như là các triết gia Hy Lạp hay là một số tôn giáo khác. Khi diễn tả Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở đâu đâu đó và không đoái hoài tới thân phận con người. Còn đối với Kinh Thánh và nhất là đối với Tân Ước thì diễn tả Thiên Chúa là đấng cảm thương. Thiên Chúa đã nhập thể, như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của con người, đã cảm thông tất cả những nỗi yếu đuối của con người, và đưa lên thập giá để xóa bỏ tội lỗi của con người và làm cho con người được sống. Chính Thiên Chúa là đấng đã làm cho người ta được sống qua tình thương của Ngài. Nên vì vậy, qua các bài đọc ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này có một lòng cảm thương như Thiên Chúa, để chúng ta có thể mang lại cho thế giới này một cái nền văn minh của sự sống, văn minh của tình thương. Sở dĩ người ta chết chóc, sở dĩ người ta đau khổ, sở dĩ người ta tàn sát nhau là chỉ vì người ta thiếu tình thương, người ta ích kỷ. Vậy Chúa Giêsu từ trời xuống là hiện thân của tình thương của Thiên Chúa. Ngài đến để làm cho người ta nhận ra rằng thế nào là yêu thương. Và cái tình yêu thương đó làm cho người ta sống như thế nào. Và chính cái cuộc mà yêu thương của Chúa Giêsu đến nỗi chết vì tội lỗi nhân loại đã làm cho con người được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, và hòa giải con người với Thiên Chúa, làm cho con người trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu sắc điều đó, để chúng ta góp phần cùng với Thiên Chúa làm cho thế giới này được chan hòa tình yêu thương và có sự sống của Thiên Chúa.